cái giường, đắp cái nhà, đắp cái áo, đắp cái gì đúng đúng, đắp không khí, đắp gì nữa, người ta đắp hết. Nhưng mà cái đó vậy, cái đó không phải là cái mong cầu vậy, nên quý vị là vô trước, thành ra quý vị không kẹt trong đó nhiều. Nhưng mà có trong cái tâm mình có cái tâm tham thì mình trước một cái, sao cho mình đắp cái ăn, nhưng mình trước những cái món ăn thì mình sanh ra trong cái, những cái lòi để mình hưởng thụ cái món ăn. Người ta mê cái ăn, cái tâm chấp trước vô đâu. Còn người khác cũng ăn giống mình nhưng mà họ không có, không cảm thấy cái đó là cái gì để họ xích chú, họ phá lạc, họ trụng trọng không. À, thành ra thật sự đó, lúc nào cái gì cũng đắt, như khi cái gì không vô trước đó, không dướng mắt đâu đó, thì nó thành vô sở đắt. Vậy thôi à. Vô sở đắt thì ly sanh. Thấy không? Đó là mình cho mình dính vào cái nào, thì mình dính đó, mình cho mình đắt, mình khi mình thấy mình đắt thì mình mới trụ vô. Tại vì cái nhà này cái gì là vô sở đắt nữa, vô trụ không nên bỏ về nhà. Ha, bỏ về phòng, không có trụ ở đây. Ha, nhưng mà khi quý vị là thấy có tướng là vì cái nhà này đúng rồi, cái chỗ này là tôi phải ở, tôi phải ngồi hay này kia luôn, là bắt đầu phải giữ, cố thủ cái đó, rồi mới giữ cái đó, thì nó tự nhiên quý vị trụ rồi. Cái năng lực trụ sau này nó khiến cho quý vị sanh vào đó. Thành đã nói là hữu sở đắc á, hay là sanh, mà vô sở đắc là ly sanh, đó là tinh thần của Bát Nhã. Thành ra vô sở đắc trí á, là chánh tánh ly sanh. Thành ra các Bồ Tát á, đầu này Bát Nhã nó rõ nè, các Bồ Tát á, ha, mà thiếu cái phương tiện thiện xảo á, mà tu lục độ mà theo nhị thừa, tu lục độ cũng là hành bố thí, hành ứng nhục, hành đủ thứ hết trơn, nhưng mà theo cái chiều hướng của nhị thừa, tức không có ba la mật á, thì không nhập được chánh tánh ly sanh. Bồ Tát rồi đó, nhưng mà tại vì tu cái đó, nhưng mà tu thiếu phương tiện thiện xảo, thay vì tại ba la mật người ta không có chấp trước trong hành động mình làm, mà tu cái nào cũng chấp trước hết á. À, giữ giới thì chấp trước, giữ giới, mấy anh giữ giới, chấp trước giữ giới thì nhiều lắm. Bởi vì mình giữ giới mình thấy người khác là không giữ. Giữ giới để chi, để lợi cho mình, cho đừng nghĩ giữ giới để mà lấy cái đó đánh giá tao không, mà cái thành ta có hành bậc thang, có cái pháp rõ ràng mình chấp trước, mà thành ra cái đó đó, thành ra đó Bồ Tát á mà không có cái phương tiện thiện xảo, tu lục độ á theo chữ hướng nhị thừa đó thì không nhập được chánh tánh ly sanh, đúng rồi. À, tức là dầu tu lục độ nhưng mà vì không có thiện xảo, hiểu theo lục độ theo đúng nghĩa của nó, thì cuối cùng nó là vướng mắt ngay cái lục độ, làm bị pháp lục độ nó trói buộc, phải không? Thì cuối cùng nó trở thành là không nhập được chánh tánh ly sanh, tức là cái là thánh đạo theo cái chiều hướng của Bồ Tát để thành Phật. Thì chánh tánh ly sanh thì có nghĩa là thôi. À, thành ra khi mà đã ly sanh á, tức là không còn sanh trong ngũ đạo nữa. À, tức là cõi người, cõi mấy cõi kia nữa, cái cõi tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân thiên thì có người. À, vậy là thuần theo một cái chiều hướng là của thánh đạo Bồ Tát đạo thôi. Thành ra đó, thành ra cái Bồ Tát như vậy đó thì từ từ thành tựu Phật, từ từ thành tựu Phật, tức là theo thánh đạo con đường đó từ từ thành tựu Phật. Thì Bồ Tát mà là chánh tánh đi sanh á thì thành tựu được 10 pháp. Nhiên là khi mà cái Bồ Tát sơ địa thì có 10 cái này nè, tức là thứ nhất á, tại là nó thuộc về luôn luôn là tùy thuận theo cái Bồ Tát tạng, Bồ Tát pháp mà tu rồi ha, mà đi lên rồi, thì trong này nó thứ nhất á, là nhập được Bồ Tát chánh định vị. À, là từ này từ đây về sau á, luôn luôn là trong cái Bồ Tát á, là đúng nghĩa là Bồ Tát định vị, tức là cái định vị quyết định á, cái địa vị quyết định là Bồ Tát. Sanh tại Phật gia, sanh ra là sanh ra trong cái chỗ có Phật, nhà Phật, sanh tại Phật gia. Chủng tánh vô khả kỳ hiềm, cái chủng tánh mà của Bồ Tát đó là không ai có thể chê là dàn phe được, chủng tánh hạng nhất á. À, là thì Bồ Tát đó đã chuyển hết tất cả nhất thiết thế gia hạnh, tức là tất cả những cái việc làm của thế gian thì Bồ Tát nó không còn làm theo nữa. À, quyết định bắt tát thế gian sát sanh gia hạnh cố. À, tức là quyết định cho Bồ Tát mà sơ địa đó là không bao giờ còn tổn hại chúng sanh nữa, tức là nghĩa là quyết định bắt tát sát sanh gia hạnh. Thành ra nói là cái Bồ Tát thật sự tâm rất là từ bi là vậy đó. Thì đa số mình giữ Bồ Tát giới, thường thường người ta khuyên ăn chay này vậy đó. Cái ăn chay là cái đầu tiên là cái rõ ràng nhất để chống sát sanh, để chống cái tổn hại chúng sanh rõ ràng nhất. Thành ra nó nói là Bồ Tát mà chánh tánh ly sanh mà còn sát sanh nữa là chuyện không trúng. Tại vì họ lấy đại bi làm thể họ tu, mà đại bi làm căn bản mà lên tinh cảnh mà phải sát sanh không có. Còn sát sanh cũng phải lợi lạc chúng sanh, gì lợi lạc chúng sanh mà sát sanh thì có. Thấy không? Thì thôi, chứ không thì hoàn toàn cái bản thể không bao giờ có một cái gì mà cái đạo sát sanh mà không có cái mục đích. Thành ra đối với các thế gian hạnh nó quyết định. À, quyết định là không còn cái gia hạnh sát sanh nữa. Tất cả những cái hạnh của thế gian đã chuyển được, bỏ hết theo cái hạnh Bồ Tát. Năm, luôn luôn là theo cái hạnh xuất thế của Bồ Tát và đắc được các địa bằng pháp vô lậu. À, tức là tại vì kiến đạo rồi, tức là thấy con đường Bồ Tát rõ ràng rồi, là từ đó về sau, tức là theo xuất thế đây có nghĩa là xuất khỏi tất cả những cái việc tu của thế gian nữa, mà tu theo cái hạnh Bồ Tát, hay mà tu theo cái hạnh vô lậu trong một trong đường Bồ Tát Tạng. À, có vô lậu Bồ Tát Tạng đó, nó chỉ có thể vô lậu Bồ Tát Tạng là bằng năng lực Bồ Đề Tâm thôi. Chỉ có Bồ Đề Tâm thì cái pháp Bồ Tát Tạng nó trở thành vô lậu. Các Bồ Tát Tạng nó không có ô nhiễm vào cái bản ngã nữa là nhờ năng lực của Bồ Đề Tâm. Hành đại bi. 6. Đã đắc Bồ Tát Pháp Như. À, tức là đắc được cái pháp như thị của Bồ Tát đó. Bồ Tát Pháp Như là những gì đó. À, nguyên nhân là đắc được tự tại bình đẳng cố. Do đắc được cái tâm bình đẳng. Bồ Tát Pháp Như là nằm không có sự phân biệt. Pháp Như á, bởi vì học rồi ha, nên bây giờ muốn tập về Bồ Đề Tâm á, bây giờ phải quán chúng sanh bình đẳng thì mới làm Bồ Đề Tâm nó phát sanh được. Còn thấy chúng sanh cái người này là bạn mình, người kia là con mình, người này là thù mình, không có làm được Bồ Đề Tâm được. Thấy chúng sanh bình đẳng có à, thành ra đắc Bồ Tát Pháp Như là đối với các pháp bình đẳng, không có sai biệt à, thực sự các Bồ Tát nhìn không có tướng cao thấp, không có tướng xấu, không có tướng phạm giới, không có dữ giới à, các cái tướng vậy nên cái tâm Bồ Tát mới rộng rãi, mới độ sanh được. À, còn nếu mà thấy những cái tướng đó thì sẽ phân biệt thì cái tâm nó bị hạn hẹp, phải không? Mà thì đắc pháp như của Bồ Tát là gì đó, đắc pháp bình đẳng á. À, rồi đã thiện lập Bồ Tát xứ do chứng chân thật Bồ Tát pháp cố, và do chứng chân thật Bồ Tát pháp rồi thì cố này là một cái tự đệm thôi. Đã đến tam thế bình đẳng, đã đến cái bậc tam thế bình đẳng, tức là ba đời thấy giống nhau, quá khứ hiện tại vị lai giống nhau, do giác liễu, do hiểu rõ nhất thiết pháp vô ngã chân như bản pháp, cái pháp nó không có cái bản thể của nó, không có cái bản tánh của nó, và đạt được cái trạng thái tam thế bình đẳng. Thì mà vô sơ địa, bởi vì đạt được cái định tạng đó, thật khải đó là cái tâm của vô phân biệt trí thôi. Đã quyết định tại Như Lai tánh, nghĩa là quyết định trong cái tánh Như Lai của mình á, đương lai tất sẽ thành Phật. Tức là đã quyết định rằng là cái bản thể tánh Như Lai của mình nè, tương lai sẽ thành Phật. Tức là khi mà lên tới sơ địa đó, nó có tâm biết chắc chắn mình sẽ thành Phật. Đã rời bỏ hết tất cả những chuyện ở thế gian. Do cái lực đạo Phật á, do Phật đạo phá vô minh. Phá cái vỏ vô minh, tức là phá vô minh sát, tức là phá được cái vỏ được vô minh. Thì đại khái cái Bồ Tát đó, đại khái mình nói là vô phân biệt trí thôi. Nhưng mà các tổ thì chia ra tùm lum vậy đó, nó chia ra được 10. Cái này nó nói là khi mà nhập được sơ địa đó thì được 10 cái Bồ Tát, được 10 cái gì đó. Cái này là cho tổ luận thôi, trong sách không có ghi. Thì tôi sẵn tôi đọc sách thì tôi ghi ra cho quý vị thôi. À, thì người ta nói là ở sơ địa Bồ Tát đắc được chánh tánh đi sanh á, à, thì đắc được một cái gọi là kiến pháp giới biến mạng nghĩa, à, thấy được cái pháp giới biến khắp, cái nghĩa của pháp giới biến khắp, thì đắc được 10 cái trên là do cái kiến pháp giới biến mạng nghĩa mà đắc được. Mà phải đắc được hết 10 cái trên như vậy đó thì mới là vô được sơ địa. Cái sơ địa viên mãn là khi mà sơ địa viên mãn thì có được 10 cái tên đó, lúc nào cũng sống trong Phật gia, lúc nào cũng trừ hết được các pháp thế gian, không có tổn hại tất cả thế gian, rồi tất cả những sắc sanh nhập được Bồ Chánh Tánh như vậy, đã làm cái hạnh đúng hạnh xuất thế của Bồ Tát, đắc được tất cả pháp vô lậu của Bồ Tát, đại khái vân gì đó, tổng cả là 10 cái như vậy đó. 10 cái gì đó là do đạt được kiến đạo, kiến được pháp giới biến mạng nghĩa, tức là tất cả những cái pháp giới nó đều cùng nghĩa là pháp giới, cái pháp nào trong thế gian đều hiểu sắp hết. Biến mạng. À, thì bây giờ nó hỏi như vậy thì lên sơ địa tu rồi diệt được bao nhiêu chướng? Nó nói là mỗi cái địa gì đó, bởi vì diệt tất cả được 3 chướng. Một cái địa gì là mới diệt được 3 cái chướng ngại của cái địa. Thì tổng cộng hết á, 3 cái chướng ngại này nó gọi là 3 chướng ngại gì vô minh. À, thực sự là tổng cộng hết nó, nếu 11 phần á, 3 nhân 11 nó là 31 phần vô minh. Mà 31 phần vô minh á, mình nó không có chia hết. Nên ta nói thực sự trong đó có 2 phần vô minh thôi. Một cái địa chỉ diệt là 2 phần vô minh thôi. Còn cái phần vô minh thứ 3 đó, cái phần vô minh tức là cái chướng thứ 3 đó, nó là diệt 3 chướng. Trong 3 chướng nó có 2 phần vô minh. 2 phần vô minh này nó làm nhân để nó tạo thành cái thân để mà lãnh chịu được cái đó, nó thành trở thành cái chướng. Cái thân do 2 vô minh là tạo ra, nhưng vô minh mà sanh danh sắc vậy đó. Thành ra nó nói rằng là trong mỗi địa đều diệt 3 chướng. À, trong 3 chướng đó nó có 2 cái thuộc về vô minh. Một cái đó nó thuộc về thân thủ trọng. À, tức là 2 cái vô minh nó tạo thành cái thân kẹt trong cái đó. À, nó là vô minh nó không có thể tự tại giải thoát nên cuối cùng là nó còn sinh thân. Thấy không? Nó là thành ra cuối cùng á, trong tất cả là 11 cái phần vị này nè, 11 phần vị thì một phần vị nó mới diệt được 2 vô minh. À, thành ra 11 phần vị này là nó diệt được tất cả là 22 cái vô minh.
à, và một cái hai cái vô minh nó tạo thành một cái thân thụ động để lãnh nghiệp, thành ra 11 phần vị này nó mới diệt được 11 cái phần thân thụ động. À, tất cả là cái gì diệt tất cả, nếu mà trong cái tất cả là với 11 từ sơ địa đến thập địa như lai địa đó, tất cả nó mới diệt được tất cả là 33 cái chướng, trong đó là có thuộc về 22 cái chướng thuộc về vô minh, à, và 11 cái chướng thuộc về thụ động thân, thụ động thân tâm tâm thân. Thì bây giờ nó sơ địa diệt được cái chướng vô minh nào, thì mỗi học mỗi địa thì mới nói một cái vô minh cho quý vị nghe. Thì quý vị học đủ 10 địa thì quý vị biết được 22 cái, 11 địa thì quý vị biết được 22 cái vô minh. Thấy không? Mỗi địa thì diệt được hai cái vô minh, nó có ba cái chướng, trong đó nó hai cái chướng đầu nó thuộc về vô minh, ha, mà vì có cái vô minh đó nó mới sanh thân, thành nó sanh ra cái quả báo thô trọng, ha, thì cái quả báo thô trọng nó trở thành cái chướng, có biết không? Cũng như là vô minh sinh hành, thành danh sách đó là thân đó, thân 18, thấy không? Thành nó thực sự cái chướng thứ ba đó là cái chướng đó là cái hậu quả của hai cái vô minh, hai cái vô minh đầu nó trở thành cái chướng vị trí. Thấy không? Còn cái chướng thứ ba đó là cái chướng này là cái hậu quả của vô minh kia mà sanh thân lãnh chịu, phải không? Đó là cái chướng. À, thì giờ mỗi em đi học mỗi cái địa đó thì mình nói là trừ được cái chướng gì? Trừ cái vô minh gì?
Coi bây giờ. Coi cái chướng đầu tiên là trừ cái vô minh gì đây. Nó ghi trong này nè. Đó sơ địa à, đoạn được, khi mà đoạn được ba chướng á, đắc được 10 phần công đức mà à, 10 phần công đức ở trên á, công đức mà công đó 10 pháp hạnh á, thấy không? Đó. À, thì đạt được cái sơ địa tức là quan hỷ địa, ha, do cái công đức lực của cái đó thì đạt được cái sơ địa viên mãn. Sở dĩ mà chưa đạt được sơ địa viên mãn đó, còn đang mà thắng giải hành đó là do hai ba cái chướng sau đây. Một là cái chướng phát ngã phân biệt vô minh. À, đó là cái vô minh đầu tiên á, vô minh đầu tiên của sơ địa nè. Cái mình phải diệt nè, là phát ngã phân biệt vô minh. Một, tại sơ địa nó có hai chướng, ba chướng. Sơ địa chướng, sơ địa tam chướng. Hai, một là phát ngã phân biệt vô minh. Vô minh, phát ngã phân biệt vô minh thành ra nó không được cái vô phân biệt trí đó. Hai, thì do cái giai đoạn mình tu cái tứ thiền căn á, tứ thiền căn từ từ mình được chiến tánh, giai đoạn cuối cùng của thiền căn là mình chiến tánh, tức là mình vượt được cái vô phân biệt trí. Cho nên cái trí cái phát ngã phân biệt vô minh đã mất. Thành nó phá được cái phân biệt phát ngã vô minh. Và thứ hai, ác đạo nghiệp vô minh. Cái này đó là không ở cái sơ địa nha. Cái sơ địa thì phá được hai thằng này nè. Cái thằng này đó là nó nằm ở trong cái đoạn thập phần hướng nè. Hai cái này là nó là cái chướng của thằng sơ địa. Khi cái gì mà phá được hai chướng này của thằng sơ địa thì cái sơ địa nó viên mãn. Tức là thành toàn được cái sơ địa. Cái là cái phần này đó là 11 phần, tức là làm cho 11 phần này viên mãn. Cái thằng sơ địa này là cái phần này chưa viên mãn. Cái phần này nó chưa viên mãn thì mới gì viên mãn được, hai thằng này nó sẽ mới được viên mãn được sơ địa. Thấy không? Thành ra thật sự đó, hai thằng này đó nó thuộc về trong cái tứ thiền căn. Tứ thiền căn thì tám thiền căn trước, tứ thiền căn là làm á, quán tập nhẫn thế đệ nhất để phá mấy thằng này. Thì phá mấy thằng này xong xuôi rồi đó thì lúc đó gì ác đạo nghiệp vô minh không còn nữa. Nên là những cái mê mờ, những cái nghiệp để sanh ác đạo nó không còn nữa, nó không từ cái Bồ Tát lên được cái đã lên được sơ địa thì hai căn chướng này hoàn toàn biến mất, mà hai thằng này chướng này hoàn toàn nó biến mất á, nên Bồ Tát không bao giờ sanh được ác đạo nữa. Nó gọi chánh tánh ly sanh là rời khỏi ác đạo, không bao giờ sanh trở lại ác đạo, nó là ly sanh khỏi ác đạo, nhưng mà vẫn còn sanh trong cái thánh đạo, nó là chánh tánh, thấy không? Còn cái thánh đạo nó gọi là đạt được chánh tánh ly sanh là tại vì cái vô minh này mất. Thành ra các Bồ Tát á, Bồ Tát sơ địa rồi đó là không bao giờ sanh được là địa ngục, bởi súc sanh này kia vân vân, mà còn là ác đạo nữa. Đó là vô minh, tức là những cái mê mờ về cái nghiệp ác đạo không còn nữa, nó không bao giờ còn tạo nghiệp đó nữa. À, nhưng mà trong còn giai đoạn tư lương đạo từ thập đính thập hạnh thập hồi mà nguyện thập hồi hướng là vẫn còn cái vô minh này. Những người này thành ra các Bồ Tát nằm trong thập hồi hướng vẫn có thể bị sanh ác đạo như thường, tại vì vô minh này vẫn còn. Làm cái vô minh này thì bị làm nghiệp nào thì bị sanh đó, nhưng mà đối với sơ địa Bồ Tát là không còn cái này nữa, nên là chánh tánh ly sanh, chỉ ở đây mới gọi là chánh tánh ly sanh thôi nha. Chánh tánh ly sanh à, tức là ly rời khỏi các sanh thuộc về ác đạo, hay mà đạt được cái thánh đạo. Hay chánh tánh này tức là vô được cái phân biệt tí, tức là cái vô minh về phân biệt cái pháp, về phân biệt ngã nó không còn nữa. Tức là đạt được là gì? Vô sanh pháp nhẫn á. Vô sanh pháp nhẫn hay là vô phân biệt trí á. Ha, thì giai đoạn tới tứ thiên căn này nè, giai đoạn nhẫn tới đệ nhất á là bắt đầu là tùy dựng với vô phân biệt trí.
à, lên tới sơ địa là kiến tánh, tức là kiến được cái vô phiên biệt trí, thấy được cái đó nhưng mà chưa nhập thôi, thì cái vô minh này nó mất, à, thì viên mãn được hai phần này, hai thằng vô minh này đó đối với cái sơ địa thì viên mãn, hay mà tùy thuận vào hai cái vô minh này đó, à, thì mới sanh ra cái chướng thứ ba là mới thọ cái thân thô trọng để mà lãnh nghiệp cái này. Thì cái chướng thứ ba, cái thô trọng, hai cái thằng mất cái là thô trọng thân thuộc cái chướng thô trọng báo nghiệp của hai vô minh này đó, nó mất theo. Cái chướng thứ ba này mất theo luôn. Còn ở dưới á, còn thắng giải hành địa, tức là ở dưới từ cái tư lương đạo, từ hồi hướng á, thì ba vô minh này nó còn. Hai thằng này có thì nó trở thành ra hai thằng vô minh này, nó tạo thành ra một cái thô trọng báo. Thô trọng báo này tức là thân và tâm nó làm chướng ngại cho cái pháp tu. Ba cái chướng là vậy đó, hai chướng thuộc về vô minh. Nè, mà có hai vô minh thì nó có một cái thô trọng thuộc về hai vô minh nó phát sanh ra là thô trọng báo. Thì ba cái nước này là ba cái chướng mà trong cái địa là khiến cho cái thằng sơ địa này nó chưa được viên mãn, à, thập phần viên mãn, và muốn cho viên mãn sơ địa thì hai thằng này, hai chướng này phải trừ.
Khi mà hai thằng
trừ hết được viên mãn á, à, thì đắc được sơ địa, như là sơ địa viên mãn hoàn toàn, thập phần viên mãn, tức là cái phần thứ nhất á, cái phần thứ nhất là viên mãn được hai vô minh này. Viên mãn tức là phá được ba cái chướng này, à, thì đắc được sơ địa, à, à, thì đắc được viên mãn thằng này đó thì được thành chánh tánh, à, viên mãn thằng này đó thì là đi sanh. Lúc đó đó cái thằng thô trọng báo của cái ác đạo á, à, nó sẽ không bao giờ nó còn xảy ra đối với một vị sơ địa nữa, và thô trọng báo á, của cái thằng mà nó chấp ngã chấp pháp á, nó không còn xảy ra với thằng ông sơ địa nữa. Thì vô sơ địa đó, cái phần viên mãn của họ là do rồi được ba chướng này, trở thành chánh tánh ly sanh.
Hiểu là mờ chỗ đó, hiểu không? À, chỉ vậy thôi à. Cái này không phải cái của thằng sơ địa, mà cái này là có thằng sơ địa nó là chưa được viên mãn, thấy không? À, thằng là sơ địa nó chưa được viên mãn, thành ra mình muốn vô sơ địa đó thì phải làm viên mãn ba thằng này, tức ba thằng này nó không còn nữa, ba thằng này phải phá hết, à, thì nó gọi là chưa được viên mãn về ba phần này, ba thằng trước này nè, nên còn chưa được lên sơ địa. Bây giờ phá được ba thằng này đó thì lên được sơ địa thôi. Rồi phá được cái thằng thứ nhất á thì lên được chánh tánh, mà phá được thằng thứ hai thì lên được ly sanh. Thì đương nhiên nó vẫn còn những cái vô minh khác, thấy không? Còn cái thô trọng báo là thô trọng báo do hai thằng đó xảy ra, không? Thì hai thằng này xảy ra thì thô trọng báo này nó chỉ có là trước sơ địa thôi. Để đi sơ địa nó viên mãn được hai thằng kia rồi, thì thô trọng báo này là thô trọng báo khác, nó thằng sơ địa nó sẽ có một cái thằng, nó sẽ có cái thô trọng báo khác do cái hai cái vô minh khác phát sanh. Hai thằng phát sanh là hai thằng vô minh mà của nhị địa mình phải trừ. Nó mỗi địa nó có tất cả là hai vô minh và một cái thô trọng báo của một cái địa đó. Giờ tới nhị địa hai, bây giờ hai các vị Bồ Tát này, các vị do lý do này mà phần địa thứ nhất đã viên mãn, tức là bây giờ trong cái hai cái vô minh này họ phá được hai cái vô minh này, hai cái phần này nè, hai phần này chưa viên mãn nè, thì họ làm cho hai phần này được viên mãn đó, nhưng chưa thể chánh trí tu hành. Trong hiện hành có sự lầm lỡ vi phạm rất nhỏ, vì vậy mà phần địa thứ hai chưa viên mãn đó. Bây giờ hai phần này không có nữa, nhưng bây giờ dính vào cái vô minh khác, nó nói là cái Bồ Tát và Bồ Tát sơ địa đó thì còn bị cái chướng ngại này. Cái chướng ngại này thì nhị địa là bắt đầu là nó là phải viên mãn cái phần này thì mới lên được nhị địa. Tức là nó nói là nơi cái chỗ mà phạm lỗi rất là nhỏ, hay nó nói là năng ư di tế quỷ phạm, tức là những cái chỗ phạm lỗi quỷ phạm, thành ra gọi là ly cấu địa đó, tức là ly cấu địa, tức là đối với các vị mà Bồ Tát nhị địa là giữ giới, nghĩa là không còn phạm lỗi một lỗi nhỏ nào hết trơn á. Thực sự là mình thực sự là nó nói nghĩa là trong ly cấu địa này đó, Bồ Tát giới gì mới thực sự đúng nghĩa là giữ Bồ Tát giới, thật sự đúng nghĩa đó, không có phạm lỗi nữa. Còn ở dưới ngay cái chỗ sơ địa Bồ Tát á vẫn còn phạm trong trầm giới như thường, nhưng mà cái giới nó cực nhỏ, giới nhỏ lắm, thấy không? Ta nói là ngay trong cái gì cái các cái Bồ Tát này á, cái Bồ Tát ở sơ địa đó vẫn chưa có thể cái chỗ mà quỷ phạm rất là nhỏ. À, cái lầm lạc mà trong cái sự mà cái lầm lạc mà đang hiện hành á, những cái sai lầm mà đang hiện hành trong cái pháp đang hiện hành á, thì không có biết rõ để mà thực hiện. Nó gọi là ngộ hiện hành trung chánh tri nhi hành. Ngộ tức là những sai lầm á, lầm lạc á, cái ngộ nhận, ví dụ đại khái chữ ngộ này là thuộc là nó sao âm thì ngộ nhận, chứ ngộ này không nghĩa là giác ngộ. À, trong nghĩa là ngộ hiện hành trung, trong cái sự mà thấy sai á, trong cái sự mà nó hiện hành ra đó là chưa chánh tri nhi hành. À, tức là chưa biết đúng để mà làm, thành ra vẫn bị lỗi. Cái Bồ Tát sơ địa này nè bị những cái lỗi đó, nhưng mà thành ra nó không được, là nó còn là chưa được viên mãn là gì đó, do thị nhân duyên, do những nhân duyên cái gì đó, à, tức là những di tuế mà thật là nhỏ mà bị vi phạm á, và những cái lầm lạc hiện hành á, hay mà không có biết rõ để mà làm chánh tri, tức là biết một cách thật là chính xác để mà làm đó, mà do những nhân duyên đó nên cái nhị địa chưa được thành tựu hoàn toàn. Thành ra nhị địa là ly cấu địa là nó nói rõ ràng là rời hết tất cả những cấu nhiễm, à, tức là trong này những cấu nhiễm á, là cấu nhiễm này là do cái gì, do những phạm những cái lỗi rất là nhỏ, cái lỗi rất nhỏ là do không biết giữ cái giới để ngăn ngừa tất cả lỗi, thấy không? Thành ra khi Bồ Tát nó nói là lên Bồ Tát nhị địa, nãy mình nói là tôi muốn con thanh tịnh á, là anh Bồ Tát nhị địa tức là tăng thượng giới thanh tịnh, tức là cái giới hoàn toàn giữ hoàn toàn không có bị lỗi gì hết trơn á. Bồ Tát nhị địa đó là tăng thượng giới thanh tịnh, tức là không có một cái lỗi nào giới hết trơn. Giới hình nhớ gì, giới học giới rồi gì, giới nó có hai loại, nó một loại tánh giới và một loại là già giới. Giới thì có tánh giới và già giới, mình giữ cái hai, phải không? À, già giới là cái giới để ngăn chặn phạm giới thôi, chứ thực sự nó không phải là không có đó. Già giới chẳng hạn như là giới đeo nữ trang học xoàn hay gì vậy đó, cái giới này nó thực sự nó không phải là lỗi đó, nhưng mà đeo nữ trang học xoàn á thì mình đẹp quá làm cho người ta đắm nhiễm, người ta đam mê, người ta phát sanh ra những cái lỗi, ví dụ gì đó, thấy không? Hay là mình đẹp quá là mình sanh tâm tham, tâm này tâm kia, rồi tâm cả mạng kiêu căng sanh ra lỗi, thấy không? Thành ra già giới bản thể là không phải là lỗi, nhưng mà để ngăn chặn những lỗi, già này cái là che những cái lỗi, theo như giới uống rượu, giới nằm đường cao rộng, lại các những giới đó nó thuộc già giới, ha, để cái gì thực sự nó vi phạm không có lỗi, nhưng mà trường hợp cái gì giữ giới thì vi phạm có lỗi, tại vì hứa giữ, còn tánh giới là bản thể là lỗi thôi, như sát đọa trong vọng bản thể là lỗi, thí dụ gì đó, cái Bồ Tát mà đắc giới thanh tịnh này nè, tiên nó mới đụng đắc giới thanh tịnh đầu tiên không phải giữ hết cả hai, và giới giới, hai bây giờ đầu tiên có gì mới giữ giới phải giữ cả hai, tại vì cái này nó để nó bảo thủ, nó hỗ trợ này, thấy không? Chứ mình giữ cái này không á, hay mình không giữ thằng này á, thì khi cái này phát sanh ra thì mình dễ bị phạm thằng này, thấy không? Thì phải giữ cả hai. Hay nhưng mà khi cái gì mà đắc được giới thanh tịnh á, thì cái già giới này cái gì làm nhưng mà không bị tội nữa, là lý do tại sao vậy? Cái tánh giới của gì là hoàn toàn nó giữ hoàn toàn rồi, nó không có gì phát sanh, tại vì phải giữ thằng này là vì mình sợ phạm này, thấy không? Cái lỗi là phạm thằng này, cho nên bị phạm này là cái gì, phạm thằng này là phạm về lỗi giữ giới thôi, chứ thực sự không phải là phạm tội, phạm tội là nghiệp thật, còn này mới là nghiệp thật này, thấy không? Thành ra giới thanh tịnh á, nghĩa là tới cái giai đoạn này tất cả những tánh giới gì giữ viên mãn hoàn toàn, không có phạm nữa, thì khi giữ hoàn toàn thì già giới này nó đã không thành cần thiết nữa. Thầy các vị Bồ Tát nhiều khi làm những già giới uống rượu đùng đùng la không bị cái lỗi gì hết trơn, là tại vì tánh giới hồi phụ tốt, thấy không? Tại sao vậy? Mình giữ cái giới uống rượu là tại vì mình sợ phạm tất giới, thấy không? Cái Bồ Tát cũng như Tế Công và Thượng uống rượu luôn ta không bị lỗi gì hết, thấy không? Tại vì uống rượu thuộc già giới, bản thể nó không tranh nghiệp, thấy không? Nhưng mà phải tánh giác phụ túc rồi mới bỏ được già giới, thấy không? Còn tánh giới mà chưa phụ túc phải giữ cái già giới luôn luôn, cả hai giới thành ra nhớ kỹ. Thì cái ly cố địa đó, nó nói đó là tánh giới hoàn toàn thanh tịnh, cái trong sơ địa đó ha, vẫn còn cái sự quỷ phạm rất nhỏ về giới, và những cái sai lầm đang hiện hành ra không thấy rõ, tức là những cái lỗi không thấy, những cái sai lầm rất nhỏ mà đang hiện hành ra các vị Bồ Tát sơ địa không thấy nên vẫn bị phạm, không có viên mãn của cái sàn sơ địa là vậy đó. À, bây giờ làm viên mãn được hai cái đó, tức là không cái quỷ phạm rất nhỏ mà giữ vẫn được hết, và những cái gì hiện hành ra không bị cái lỗi nhỏ nữa thì đó là viên mãn được nhị địa. À, viên mãn nhị địa đó thì nó gọi là đắc được giới trong cái tăng thượng đó, thì nó là tăng thượng giới thanh tịnh là thuộc nhị địa. Thì lúc cái gì vậy, bởi nó có danh từ là ly cấu là vậy đó, nó rời hết tất cả những cái lỗi là cấu nhiễm á, hút thuốc bản thể không có lỗi, hút thuốc hút thuốc còn hút thuốc á, hút thuốc giống như giới uống rượu thôi à, nó thuộc về già giới, nó có rượu già giới, nhưng mà chẳng hạn như cái gì hút thuốc mà ghiền xanh cáo bẩn cọc cọi mà làm cho người ta thì phạm nhận giới, thấy không? Thực sự ra trong cái giới của Nguyên Thủy á, nó rõ là cấm dùng tất cả các sai, chứ phải uống rượu không à, tất cả chất sai. Cái giống rượu á, cái giống rượu thứ năm của mình á, bên Nguyên Thủy nó gọi là cái giới cấm dùng tất cả chất sai. Hồi xưa đó là cái rượu làm sai thôi. Thấy không? Bây giờ rất nhiều thứ làm mình sai lắm à. Thấy không? Đó. Cái mà làm sai rõ ràng nhất á là cần sa áp phiện vậy đó. Sa áp phiện. Nó cấm, còn cái kia đó thì có thể là nó yếu quá. Không kể. Nhưng mà giới hạn như cái đó mà làm cho mình sai, mình hút thuốc mà cho thành sai, nhưng hút thuốc lào làm cho mình sai luôn thì nó có thể mình phạm. Sai bản chất nó không có lỗi, thấy không? Anh có lỗi là anh phạm cái giới dùng các cái sai thôi,
Nhưng mà vì sai đó anh cọc càng anh nổi nóng mà cái gì chỗ đó anh làm anh phạm với sát với đạo với giáp vọng á. Thành anh thành nó trở thành già giới là vậy đó. Khi mình sai mình không có điều khiển cái đầu mình. Thành mình làm ra cái tánh giới mình phạm.
Không, thật ra là
thừa đó, đại thừa đó thì nó không có nói về về thuốc mà nó chỉ nói về rượu thôi. Ha, rượu là giới thứ ba. Thấy không? Đó. Đó, nhưng mà cái bên nguyên thủy á, không biết nó rất là kinh điển, cái tại vì mỗi bộ luật á, nó có những luật khác riêng, cái luật nguyên thủy nó một tổ khác đặt ra nó có tên riêng, mặc dù nó nói ngũ giới nhưng mà trong cái luật nguyên thủy á, cái câu của nó là cấm dùng tất cả các sách sai, trong đó là hồi xưa Đức Phật là chỉ có rượu thôi.
Sai là có nghiện trong đó mà thuốc nghiện dữ lắm á thầy.
Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ có cái sai là gì, cái sai này tức là làm cho thần kinh mình nó không có được minh, thành nó hút mà vẫn còn minh này nó chưa
minh
lắm. Không, uống rượu trong rắc các rượu mà làm cho mình dễ bị vô minh nhiều nhất á là thằng rượu này nè, thằng rượu này với cần sa phiện đó là làm cho mình nó thấy nó không đúng sự thật đó.
Ngay cả những người không phải trong đạo nghe nói chính quyền đó cũng khuyên cái dân chúng của họ phải bỏ thuốc để tại vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe rồi ảnh hưởng đến cái ngân sách quốc gia mà trị cái bệnh
ung thư. Không, ảnh hưởng sức khỏe là không đạt vấn đề, còn cái này là ảnh hưởng cái tâm, ảnh hưởng cái tâm. Những thuốc chất sai này là làm cho mình loạn tâm. Mọi người làm loạn tâm á, thấy không? Thì mình không có giữ, không nhớ được những cái giới để mình giữ. Thấy không? Còn giờ uống cà phê nè, hớp cà phê nè, cà phê, hay trà nè, thuốc nè. Nhiều khi làm cái tâm sáng ra nha.
Mà khi mà xã hội họ muốn khuyên dân chúng nên bỏ mà mình không làm gương thì sao vậy?
Không có đâu, cái xã hội nó bây giờ bỏ thực sức thuốc này làm cho mình bị lệ thuộc thôi. Đúng ra nó làm cho mình lệ thuộc, lệ thuộc đó là mình khó bỏ, đó là mình không, con người mình nó không được cái gọi là cái ý chí nó không được mạnh thôi. Thấy không? Chứ thực sự ra cái sợ là mình phạm giới là nó làm cho mình loạn tâm, làm nhớ tới giới thôi. Thành ra cái này hồi xưa đúng ra nếu thằng nước cái sai này mấy cái nhỏ nhỏ cái sai đều nên, nếu mình được thì mình nên bỏ thôi. Hay chẳng hạn như cái này nè, cà phê nè, trà nè. À, rồi thuốc lá nè, rồi gì trầu nè, trong khi á bây giờ anh đi qua bên Tích Lan á, mấy ông em tại Tích Lan, ông thầy nào cũng ăn trầu á.
Tích Lan
à? Tích Lan, sổ tôi là Tích Lan mà ăn trầu. Còn anh lát nếu mà sợ mình loạn tâm á, loạn tâm thôi. Mà thật sự cái loạn tâm mạnh nhất là cái anh này với cần sa thuốc phiện là loạn tâm à. Chứ cái nào làm nó quyền. Tao nói về anh trai gái thì không? Trai gái cũng quyền, cài bạc gì không? Quyền. Tao cảm thấy hôm nay cũng là quyền không?
Con thấy cà phê với lại trà đó con thấy là tốt. Tại vì lúc những người như con hay bị hôn trầm á, uống vô. Uống cái đó vô
thì đối với anh á, trà là tốt. Nhưng mà đối với người hút thuốc á, là hút thuốc tốt. Uống vô họ hút điếu thuốc họ tỉnh táo họ làm gì hăng sai phải không? Tại vì mình không hút thuốc rồi mình mới đặt được hỏi tại sao mới điếu thuốc. Chứ mình kêu nó mẹ uống trà rồi trà
đó. Tại vì một cái con thấy là thầy bảo phụ cái gì đó thầy nói cái gì mà phải giữ oai nghi đó thầy. Giữ oai nghi mà hút thuốc cầm một điếu thuốc lên á, cái người đẹp Phật tử nhìn không thấy oai nghi
là không oai nghi. Chỗ đó thì hỏi về cái oai nghi hay là không oai nghi là do cái tâm tưởng người ta đặt ra. Ví dụ như anh đi về cho giờ nếu mà ở cái xứ mà người mọi mường nó đi hàng hai giờ mới là oai nghi. Thấy không? Còn anh ở bên Tây phải đi là chân chữ nhất mới là oai nghi. Cái oai nghi anh là cái gì đặt ra? Thế gian đặt ra chứ gì nữa? Thấy không? Bây giờ cái chỗ mà hút thuốc không nó bây giờ phải hút tiếp hay gì cái gì phải cầm cái thế này mới là oai nghi, nó không có oai nghi của nó chứ.
Vậy còn có cái ông anh rể cũng phải nói thật cái này, ông rể mới từ Việt Nam qua đây cũng ổng chính ổng nói con chính gì như vậy mà ổng với mẹ ổng không muốn đi chùa.
Không phải
ổng nhìn thấy gì bé thầy chùa là không có làm phì phà thuốc lá người.
Không, cái đó không phải là cái oai nghi nằm ở chỗ đó. Không, cái oai nghi không phải nằm ở chỗ đó, tại vì mình bị cái tâm mình nó bị chấp kiến rồi. Mình nghĩ cứ là hút thuốc vậy là không có oai nghi. Bây giờ đó mấy người cha mình thấy dân trưởng giả là hút thuốc cái oai nghi có không?
Đẹp.
Nó hút thuốc rất là đẹp, những cái tư cách đàng hoàng chứ. Thấy không? Dân trưởng giả nó nghiên cứu từ cách uống rượu đó cũng vậy, cầm ly rượu thế nào, cầm sao, cái cách cầm cái ly cầm sao. Quan nghi đàng hoàng chứ tưởng dở. Thành nó hút thuốc á, cho nhiều cái người mình Pháp á, người nó elegant của nó phải học hết rồi nha. Pháp chẳng hạn như ngồi bằng ăn, cách ăn sao gấp đũa sao học hết ở dân trưởng giả, mà mình là gọi là vào ngang xương á, vô ăn nó biết liền.
nó học hết á, mình nói đặt cái đó là oai nghi của dân trưởng giả, thì thực sự là thế gian đặt hết á. Ông vua ông nói, ông nói giờ ta thấy mày ăn cái gì, giờ dân giả đặt ra nhưng mà cái đời pháp của ông vua đi, ông vua nói cái này ta thấy không được ta đổi, thấy không? Thì sau này nó phải đổi theo ông vua cho nó sức mới dám cãi, thì oai nghi nó sẽ diễn khá khác. Thành cái mình thực sự ra cái oai nghi không là do mình tưởng tượng, phải không? Thấy không? Tưởng tượng thành ra thực sự không đúng, thực sự cái quan trọng như các sai đó là làm cho mình sợ mình phạm với khác thôi. Nó tại ai không thuốc, thấy không? Chứ bây giờ anh hút thuốc coi đi nghe người đó anh thấy khoái chứ. Tại anh hút thuốc anh mới đi ngang anh nó cảm thấy khó chịu chứ. Thật sự trong này đó cái quan trọng nhất đó là tại vì cái già giới không mục đích đặt ra đó để sợ mình phạm giới khác, anh hút thuốc hút thuốc cái mức độ nào vừa phải mà cái này kia là cái họ không phạm giới khác, thì thực sự ra thành ra cái thuốc này họ có đặt nặng nhiều tại vì cái nó quá yếu thôi, con cái bị dở của nó là khiến cho cái tâm mình lệ thuộc vì kia là dở cái đó thôi, nhưng mà cái giới này nó không có đặt ra cái lệ thuộc mà sợ mình phạm sẽ gây ra nghiệp thôi, sợ là tánh giới sinh ra nghiệp thôi. Thành ra chẳng hạn như bây giờ ăn trầu, cà phê, trà, hút thuốc tôi nghĩ đâu phải là có thể là nặng đến nỗi là cái tâm mình nó mê mờ không biết gì để phạm giới. Nhưng mà cần sa lập phiến thì nguy hiểm à. Sa lập phiến cái tâm nó mê thiệt á. Mình cần sa hút thuốc á, mà hút cần sa rồi đó. Nó nói là đứng trên lòng 10 đó nha, mà té đầu rớt chết hoài à. Thấy không? Nó đứng đầu 10 nó nhìn xuống giống như nó nói bước tới à. Cái thằng cần sa nó nói gì đó. Hút cần sa vô là nó nhìn kỳ lắm, nó nhìn nó nghe âm thanh gia ẹt, nó nghe như tiếng trống là hay lắm. Cái thằng này thằng mà nhạc sĩ rồi hút cần sa làm nhạc rồi hay lắm, thấy không? Tức là nó làm lệch lạc cái tâm mình, loạn tâm á, cái tai không nghe chính xác đúng nghĩa cái của âm thanh nữa, mắt không có thấy. Thành ra đa số mà mấy anh hút cần sa nói tính lòng mùi á, nhìn xuống á, như mình tưởng tượng là mình bước là tới đó à. Thành ra nhiều cái bước à, bước cái lọt cũng như chết.
Khổ luôn.
À, tức là làm loạn tâm thì mấy cái đó đó là dễ cho mình là phạm tánh giới, thấy không có đúng nữa, thấy không đúng sự thật nữa. Đó, còn mấy cái kia nó thực sự nó nhẹ, thực sự nó chuyện nào thì hút thuốc nhiều quá, mà hút thuốc nhiều quá thì bắt quá biết làm sao. Tôi thuốc giờ chẳng hạn như thầy hút điếu hút 10 điếu thì nó có thể làm loạn tâm không mình cũng chưa biết.
Nó ảnh hưởng tim mạch rồi bệnh tim.
Thì nó sanh bệnh thôi, sanh bệnh đó. Cái đó thuộc về y học thì nó không thuộc về cái này.
Thành công dụng của ăn trầu là...
ăn trầu thì cũng là mình nó lệ thuộc thôi. Ăn trầu mấy thầy tôi thấy thầy hồi xưa sư phụ tôi ở bên Tích Lan, ông sư phụ một sư chánh và thượng sà lê rồi đó, nó gọi ông trí chủ á, nhá nãy spara đó, ông đó ngày nào có ăn trầu hết rồi, thấy không? Ông đó hòa thượng trong cái bên Tích Lan, ông đó là hạng nhì, trong tăng tống Tích Lan là một giáo hội khác, ổng là một giáo hội khác, ổng thuốc về hạng nhì á, sau tăng tăng tống đó là tới ổng á, ngày nào có ăn trầu hên cho ổng phải không? Sứ Tích Lan là ổng ăn trầu. Sứ Đài Loan đàn ông nó ăn cầu, tức là ra ngoài đường đi vào chỗ là có cái tiệm bán cầu à.
Ở Đài Loan
á, đàn ông nào cũng ăn cầu hết á.
Lá trầu của các bà già ở Việt Nam mình ăn không phải lá đó. Cái
lá đó, nhưng mà ăn cái lá đó sau này nó họ lại hay hơn nữa, họ chế ra một cái loại như loại giấy gì đó ha, mà nó nhai ra rồi bỏ trong đó họ bịch luôn, họ bỏ vôi bỏ đồ vô rồi nhai ra cũng giống như cái lá trầu vậy đó. Cái đi qua nhà như rất phố hai ba tiệm bán vậy đó, mà đàn ông ăn không à, đàn bà nó không ăn nha. Đây là ông đi ăn cầu thì ông Tinh Lan ở đó họ cũng quá rồi, theo đó ông cũng trộn ngán
gọi là ready to chew
á. Nghĩa là ông đi có nghĩa là mà tài xế lấy xe cũng nhai nhém tàu vậy đó, thấy không? Thì bên Tích bên Đài Loan đàn ông đang cầu
rồi họ nhổ ra đường
thì họ chờ hoặc là từ họ nhổ ra đường cũng có ha, thằng nhổ ra chứ ai nuốt chứ, nhai nhai ra đỏ đỏ vậy nè, họ nhổ ra rồi họ nhổ hoặc là họ có những ly bây giờ mà có ly cốc rồi hết rồi họ nhổ.
Thời gian thầy đi tu học bọn thầy có ăn thầy
mình đâu mình là tôi hút thuốc là tôi cũng có tập mà hút cũng không được hút vô tại mình không có hút vài ba lần thì không hút nhiều á, hút lần thấy nó không ngon lành gì đâu. Nhưng mà thành Bồ Tát tốt anh phải học hết mấy cái cách đó để cái môi trường nào anh vẫn có thể hiểu được, anh có thể sinh hoạt được, anh có thể sống được, anh có thể đồng sự được, anh có thể hóa giải được rồi anh có thể cứu cho người ta được, anh phải biết hết đó. Bồ Tát học nhiều là gì đó.
Nếu như có người nói là rừng thiên nước độc còn có người nói thì sống ở trong miền rừng núi vậy thì nó thở không khí thiên nhiên nó trong sạch thì thế nào nó đúng thầy con?
Cái tôi nói cho con nghe, rừng thiên nước độc là đúng thiệt á. Thấy không? Tại vì sao? Ở trong rừng đâu ai tách khe. Thành những cái lá cây mà nó rớt xuống nó mục á. Nó mục nó như là mình có như thay chết vậy đó. Nó bọc như cái